Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người dân phẫn nộ trước vụ dâm ô trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh chưa bị khởi tố. Việt Nam muốn gửi thêm công nhân sang Qatar lao động. Tàu chiến Nga thăm Philippines. Trung Quốc sắp đưa giàn khoan dầu đến Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney hôm 7 tháng 4 tuyên bố rằng hồ sơ hoàn thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ được chuyển giao cho các nhà lập pháp dân chủ, theo Reuters. Khi được hỏi trên chương trình Fox News Sunday liệu phe dân chủ tại Quốc hội Mỹ sẽ thành công trong việc lấy được hồ sơ hoàn thuế của Tổng thống Trump hay không, ông Mulvaney nói không bao giờ. Quan chức này cũng bác bỏ một nỗ lực tìm cách tiếp cận hồ sơ chính thức được Chủ tịch Ủy ban Thuế của Hạ viện Mỹ Richard Neal công bố hôm 3 tháng 4, coi đó là một thủ đoạn chính trị của phe dân chủ mà ông cho là không ngừng công kích ông Trump. Phe dân chủ yêu cầu cơ quan thuế vụ Mỹ, gọi tắt là IRS, trao các hồ sơ. Điều đó sẽ không xảy ra và họ biết điều đó. Đây là một chiêu trò chính trị, ông Mulvaney nói. Trong khi đó, phe dân chủ đáp trả rằng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ thuế mà ông Neal gửi Bộ Tài chính có căn cứ về mặt pháp lý và cần thiết để điều tra vì ông Trump từ chối tiết lộ hồ sơ và không từ bỏ các quyền lợi kinh doanh khi làm tổng thống. Một luật sư của ông Trump hôm 5 tháng 4 chỉ trích bước đi của phe dân chủ đòi hồ sơ hoàn thuế cá nhân và kinh doanh trong 6 năm của ông Trump là một nỗ lực sai lệch nhằm chính trị hóa các điều luật về thuế, đồng thời cáo buộc chuyện đó là việc can thiệp vào việc kiểm toán của cơ quan thuế vụ của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 4 định danh lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ Hồi giáo của Iran là một tổ chức khủng bố nước ngoài, một động thái chưa từng có tiền lệ đang làm tăng thêm căng thẳng ở Trung Đông. Iran đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động tương tự chống lại Washington vì thái độ thù địch của Mỹ chống lại lực lượng an ninh tinh nhuệ và mạnh nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức liệt quân đội của một nước khác là một tổ chức khủng bố. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, là phương tiện chính yếu để chính phủ ra lệnh thực hiện chiến dịch khủng bố toàn cầu, ông Trump nói trong một tuyên bố. Việc định danh này nêu rõ những rủi ro đối với ai làm ăn với IRGC hoặc ủng hộ lực lượng này. Tổng thống Mỹ nói, nếu bạn làm ăn với IRGC, có nghĩa là bạn tài trợ cho khủng bố. Những người chỉ trích cảnh báo rằng động thái này có thể làm cho quân đội và các quan chức tình báo Mỹ gặp phải những hành động tương tự từ phía các chính phủ không thân thiện. Mỹ đã đưa vào danh sách đen hàng chục thực thể và cá nhân có liên quan tới IRGC, nhưng toàn bộ tổ chức này thì không. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, một người mạnh mẽ lên án Iran, đã thúc đẩy để có một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ như một phần trong lập trường cứng rắn của chính phủ Trump đối với Tehran. Ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo rằng việc định danh này sẽ có hiệu lực trong một tuần nữa. Công bố này được đưa ra ngay trước khi tròn một năm ngày Tổng thống Trump ra quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Iran đạt được năm 2015 với Tehran và tái áp đặt các chế tài vốn đã làm nền kinh tế Iran tê liệt. Sau khi có những thông tin về việc định danh này vào cuối ngày 5 tháng 4, Iran đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động tương tự. Chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lực lượng này bằng một hành động tương tự, theo một tuyên bố được 255 trên 290 nhà lập pháp Iran thông qua, được IRNA trích dẫn. Được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 để bảo vệ hệ thống cầm quyền của giáo sĩ Shia, IRGC là tổ chức an ninh hùng mạnh nhất Iran. Tổ chức này có quyền kiểm soát các lĩnh vực lớn của nền kinh tế Iran và có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống chính trị của nước này. IRGC phụ trách các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran. Tehran đã cảnh báo rằng họ có tên lửa với tầm bắn lên tới 2.000 km, có nghĩa là Israel và các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực ở trong tầm bắn của họ. Năm 2007, Bộ Ngân khố Mỹ đã định danh lực lượng Quds của IRGC, đơn vị phụ trách hoạt động ở nước ngoài của tổ chức này, vì sự hỗ trợ của họ cho chủ nghĩa khủng bố và coi lực lượng này là cánh tay phải của Iran trong việc thực thi chính sách ủng hộ khủng bố và các nhóm nổi dậy của Iran.
Hãng hàng không Mỹ hủy chuyến bay Boeing 737 MAX tới ngày 5 tháng 6. American Airlines hôm 7 tháng 4 thông báo tiếp tục hủy 90 chuyến bay một ngày cho tới ngày 5 tháng 6 vì việc ngừng máy bay Boeing 737 MAX sau hai vụ rớt máy bay chết chóc ở Indonesia và Ethiopia trong 5 tháng. Theo Reuters, việc tiếp tục hủy chuyến của hãng hàng không lớn nhất Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy rằng loại máy bay trên sẽ không sớm được cho phép bay trở lại. American Airlines hôm 24 tháng 3 thông báo hủy 90 chuyến bay một ngày cho tới ngày 24 tháng 4. Hôm 5 tháng 4, Boeing cho biết dự tính cắt giảm gần 20% việc sản xuất máy bay 737 hàng tháng. Việc phân tích dữ liệu của các hộp đen chiếc máy bay gặp nạn của hãng Ethiopia Airlines làm tất cả 157 hành khách trên khoang thiệt mạng cho thấy sự giống nhau rõ ràng với vụ rớt máy bay của hãng Lion Air tháng 10 năm ngoái ở Indonesia. Reuters đưa tin hôm 17 tháng 3 dẫn lời The Wall Street Journal trích Bộ trưởng Giao thông Ethiopia. Tin cho hay hãng Boeing hiện đối mặt với kiện tụng của thân nhân nạn nhân vụ rớt máy bay ở Ethiopia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tuần trôi qua kể từ khi một cán bộ về hưu bị phát hiện có hành vi dâm ô một bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn chưa bị khởi tố. Điều này dẫn đến nhiều phản ứng tức giận trong công chúng, bao gồm cả những biện pháp công lý đám đông để lên án nghi phạm. Vụ việc xảy ra tối hôm 1 tháng 4 tại khu chung cư Galaxy 9 ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, theo tường thuật của Vietnamnet, kênh 14.vn, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và nhiều báo khác. Tin cho hay là camera an ninh của tòa nhà ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên ôm hôn sàm sỡ một bé gái 9 tuổi khi chỉ có hai người ở trong buồng thang. Báo chí trong nước dẫn lời công an địa phương cho biết hôm 3 tháng 4, họ đã lấy lời khai của nghi phạm có tên là Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghỉ hưu. Ông Linh thừa nhận mình chính là người đàn ông ở trong đoạn video. Tuy nhiên, ông Linh nói ông ta chỉ nựng bé gái chứ không có ý đồ gì khác, theo nội dung của các bài báo. Hôm 5 tháng 4, các báo đưa tin Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM gửi công văn đến một số cơ quan, bao gồm cả Công an quận 4, các viện kiểm sát cấp quận và cấp thành phố, đề nghị khởi tố vụ án ông Linh có hành vi dâm ô với bé gái. Nhưng theo quan sát của VOA, cho đến thời điểm bản tin này được đăng, vẫn chưa có thêm động thái pháp lý nào từ nhà chức trách đối với cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng. VOA cũng nhận thấy trong những ngày này, nhiều người dường như mất kiên nhẫn trong khi chờ đợi xem nhà chức trách sẽ xử lý nghi phạm Nguyễn Hữu Linh ra sao. Trên mạng xã hội và báo chí chính thống, xuất hiện các thông tin cho hay hiện có một làn sóng tẩy chay lên án vị cựu quan chức bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn nhà của ông ở Đà Nẵng, với lời chú thích đó là nhà của kẻ âu dâm. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơn lên cổng nhà ông Linh, theo tìm hiểu của VOA. Ngay tại chung cư Galaxy 9, nhiều cư dân vào sáng ngày 7 tháng 4 cùng mặc đồng phục in dòng chữ lạm dụng tình dục là tội ác hay cùng lên tiếng bảo vệ trẻ em gái để phản đối hành vi của ông Linh và yêu cầu nhà chức trách phải xử lý nghiêm ông Linh để răn đe, báo chí trong nước cho hay. Trên Facebook cá nhân với bút danh Dương Tiêu có khoảng 15.000 bạn bè và người theo dõi, nhà báo Trần Anh Tú của báo Đại Đoàn Kết đưa ra nhận xét rằng nhiều người dân không chấp nhận việc ông Linh nhợt nhơ sau khi tấn công tình dục cháu bé và họ buộc phải nhắc nhở mọi người về vụ việc này theo cách riêng của họ. Dưới góc nhìn của nhà báo này, điều đó cho thấy là khi pháp luật bó tay thì đám đông có cách thi hành án của riêng mình mà ông Tú coi đó có thể gọi là công lý đám đông. Vị trưởng ban điện tử của báo Đại Đoàn Kết lưu ý không phải là tự nhiên mà cổng và nhà riêng của nghi phạm Nguyễn Hữu Linh bị xì sơn ném chất bẩn. Mặc dù vậy, nhà báo Trần Anh Tú đồng ý với các ý kiến cho rằng hành động tấn công nhà ông Nguyễn Hữu Linh là hành động vi phạm pháp luật cần bị xử lý. Một bài báo của Vietnamnet đăng hôm 6 tháng 4 trích lời luật sư Lê Văn Hoàn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông Linh có vi phạm pháp luật, song những người khác không có quyền vi phạm vào tài sản của gia đình nhà ông. Ông Hoàn gọi việc ném chất bẩn, viết bậy bằng sơn giống như hình thức khủng bố, quá khích và gây rối. Một vài Facebooker có nhiều ảnh hưởng, trong đó có bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học, cũng kêu gọi công chúng lên án nghi phạm Linh một cách công bằng, văn minh. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, bà Ánh viết, tội của ai người nấy chịu, đừng làm vạ lây sang gia đình của ông ta. Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân viết trên trang Facebook có tổng cộng gần 94.000 người theo dõi rằng các động thái của dân chúng về vụ cựu quan chức Đà Nẵng dâm ô đồi bại với trẻ em là sự phẫn nộ hoàn toàn chính đáng. Giữa các thông tin được báo chí đăng tải, ông Vân nhấn mạnh là việc chậm trễ khởi tố và bắt giam nghi phạm Nguyễn Hữu Linh là vô trách nhiệm. Gọi ông Linh là thằng dâm tặc, nhà báo Hoàng Hải Vân đưa ra quan điểm nếu không bắt ông Linh sẽ không răn đe được những thằng dâm tặc khác và như vậy sự lo lắng của trong dân chúng càng dâng cao. Cũng góp lời bình luận về vụ việc này, nhà nghiên cứu Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội viết trên trang Facebook cá nhân rằng kẻ phạm tội nếu không bị xét xử thích đáng bởi một quan tòa, hắn sẽ bị xét xử bởi hàng triệu quan tòa. Đó là hậu quả của một khung pháp lý thiếu hụt và một nền tư pháp yếu kém. Bà Hồng bày tỏ mong muốn rằng nhà chức trách sớm vào cuộc bởi theo suy nghĩ của bà, thái độ bức xúc trước sự chậm trễ hoặc thiếu nghiêm minh của việc thực thi pháp luật sẽ có thể dẫn đến sự cuồng nộ và bùng phát những hành vi cực đoan. Vụ việc của cựu quan chức Đà Nẵng xảy ra trong bối cảnh chỉ hơn 3 tháng đầu năm đã liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại hoặc bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nghiêm trọng nhất trong số đó là vụ một nữ sinh ở tỉnh Điện Biên bị một nhóm đàn ông bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại đúng dịp Tết âm lịch. Tiếp đến là các vụ thầy giáo dâm ô học sinh ở tỉnh Bắc Giang, cha đẻ là sĩ quan quân đội xâm hại tình dục con suốt 4 năm liền từ khi cháu mới học lớp 4, cũng ở Bắc Giang. Nữ sinh ở Quảng Trị bị một nhóm nam sinh hiếp dâm tập thể. Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm xâm hại ở Trường Mỹ Hà Nội. Và vụ một người đàn ông tấn công tình dục một cô gái ở trong thang máy cũng ở Hà Nội. Riêng về xâm hại tình dục trẻ em trong năm 2018 trước đó, theo tìm hiểu của VOA, Bộ Công an Việt Nam công bố con số thống kê cho thấy xảy ra 1.269 vụ án loại này, trong đó 1.141 em bị xâm hại. Bức xúc về số lượng lớn các vụ tấn công xâm hại tình dục xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như các án phạt chưa đủ nghiêm khắc dành cho tội phạm loại này, 16 nhóm và tổ chức đã tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến Quốc hội Việt Nam đề nghị sửa các luật liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi bạo lực tình dục và giành lại công lý cho các nạn nhân. VOA ghi nhận rằng đến tối ngày 8 tháng 4, có hơn 13.400 người đã ký vào bản kiến nghị. Trong số các nhóm và tổ chức khởi xướng bản kiến nghị là nhóm tính nữ đỉnh cao có tên là Fun Freedom, nhóm thúc đẩy phong trào xã hội phi bạo lực Hate Change, nhóm không gian nhân quyền Human Rights Space, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị Thành niên Kasaga, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC.
Hàn Quốc đã nổi lên thành điểm đến yêu thích nhất của phụ nữ Việt Nam theo một khảo sát được công bố hôm 8 tháng 4. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hồi tháng 3 cho thấy 20% trong tổng số 1.200 người trưởng thành được hỏi đã chọn Hàn Quốc là đất nước yêu thích của họ để đến du lịch. Trong khi Nhật đứng đầu danh sách các nước được yêu thích nhất với 24% theo Yonhap. Tuy nhiên, hãng thông tấn Hàn Quốc trích dẫn khảo sát này cho biết 23% của tất cả những phụ nữ tham gia trả lời nói rằng họ thích đến thăm Hàn Quốc hơn. Do đó, quốc đảo phía nam của bán đảo Triều Tiên trở thành điểm đến được yêu thích nhất của họ. Nhật đứng thứ hai với 19% số phụ nữ tham gia khảo sát nói họ muốn tới thăm quốc gia này. Trong khi đó, Nhật là điểm đến được yêu thích nhất của những người đàn ông tham gia khảo sát với 32% và 15% chọn Hàn Quốc theo khảo sát của QNB. Khảo sát cũng cho thấy rằng sự lựa chọn điểm du lịch yêu thích của người Việt Nam có ảnh hưởng của những yếu tố như phong cảnh chiếm 48%, văn hóa 43%, ẩm thực 25% và giải trí 15%. Người Việt tìm kiếm thông tin về những nơi họ muốn đến thăm chủ yếu thông qua bạn bè, Facebook và các trang web. VnExpress, trang báo mạng tiếng Việt được nhiều người đọc nhất, trích dẫn số liệu năm 2017 của Cơ quan Nghiên cứu Thị trường Toàn cầu Euromonitor cho thấy số lượng người Việt đi du lịch nước ngoài hàng năm tăng từ 10% đến 15% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017. Số lượng du khách Việt Nam tới Hàn Quốc trong năm 2018 là 457.000, tăng 41% so với năm trước đó, theo Yonhap.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 8 tháng 4 2019 cho hay bà đã yêu cầu giới lãnh đạo Qatar nhận thêm lao động Việt Nam giữa lúc nước này đang chuẩn bị cho World Cup 2022. Bản tin của Tờ Nhân Dân tường thuật rằng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tiết lộ thông tin này trong cuộc gặp với các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Doha và cộng đồng người Việt tại Qatar. Nguồn tin này dẫn lời ông Nguyễn Trung Hiếu, người đứng đầu văn phòng liên lạc của cộng đồng Việt Nam, nói với bà Kim Ngân rằng hiện có khoảng 1.400 người Việt ở Qatar, đa số là công nhân làm việc trong ngành xây dựng. Qatar và Việt Nam đánh dấu 10 năm quan hệ bang giao hồi năm ngoái. Đại sứ Việt Nam tại Qatar, ông Nguyễn Đình Thao, nói rằng quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp với Qatar cung cấp một nền tảng vững chắc để cổ vũ cho hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Doha để dự Đại hội đồng lần thứ 140 của Liên minh Nghị viện Thế giới, thể theo lời mời của Chủ tịch Gabriela Cueva Barón và Chủ tịch Nghị viện Ahmad bin Abdullah Al-Mahmoud. Ngày hôm trước, Chủ nhật 7 tháng 4, bà Kim Ngân đã gặp Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani bên lề Đại hội đồng của Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với nước chủ nhà trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Nhà lãnh đạo Qatar cũng bày tỏ mong muốn nhận thêm người Việt Nam tới Qatar làm việc trong một số lĩnh vực, kể cả chăm sóc y tế, thay vì chỉ tập trung vào ngành xây dựng như hiện nay. Theo báo cáo về tình hình công nhân nước ngoài lao động ở Qatar, trong phúc trình nhân quyền 2019 của Human Rights Watch, Qatar có một lực lượng lao động nước ngoài đông đảo vượt quá 2 triệu người, tổng cộng chiếm tới 95% lực lượng lao động nước này, ước lượng 800.000 người làm việc trong ngành xây dựng, 100.000 người phục vụ trong tư cách ô xin giúp việc nhà. Cách đây 2 năm, tổ chức Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về hệ thống bảo trợ chi phối việc mướn lao động di dân của Qatar, gọi là hệ thống kafala, trao quyền kiểm soát quá rộng cho giới chủ nhân, kể cả quyền cấm người lao động rời Qatar hoặc ngay cả đôi việc. Dưới áp lực của các tổ chức vô vị lợi quốc tế, Qatar đồng ý với Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ triệt để cải cách hệ thống kafala, áp dụng mức lương tối thiểu, chấm dứt việc tịch thu tài liệu cá nhân, đình chỉ việc cấm công dân rời Qatar và tăng cường các nỗ lực để tránh cưỡng bách lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế loan báo tin này vào tháng 10 năm 2017. Tháng 11 năm 2017, Qatar ấn định mức lương tối thiểu cho công nhân nước ngoài khoảng 206 đô la và lần đầu tiên áp dụng các quy định bảo vệ lao động giúp việc nhà như tối đa chỉ làm việc 10 giờ một ngày, mỗi tuần được nghỉ một ngày, 3 tuần nghỉ phép một năm, cùng với một số phúc lợi y tế. Tuy nhiên, luật mới vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của luật lao động và không đi kèm với những biện pháp trừng phạt những kẻ vi phạm. Theo phúc trình của Human Rights Watch, Qatar không thi hành những cải cách mà họ đã hứa. Và ngày 10 tháng 4 năm 2018, Tổ chức Lao động Quốc tế khánh thành văn phòng đầu tiên ở Qatar trong một chương trình hợp tác 3 năm để giúp nước này thực hiện các cam kết hầu bảo vệ các quyền của công nhân di dân.
Ông Lý Tống, cựu phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cuộc đời đầy phiêu lưu, một thời đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông, vừa qua đời ở tuổi 73 vì chứng bệnh sơ phổi. Theo tin do gia đình Lý Tống và Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa cung cấp, Lý Tống đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 16 phút tối ngày 5 tháng 4 tại California. Và như vậy, Lý Tống, người được nhiều người Việt hải ngoại coi như một anh hùng chống cộng, bạt mạng và liều lĩnh theo lối riêng của mình, nhiều lần chết hụt mà vẫn coi trời bằng vung, cuối cùng đã ra đi. Ông Cù Thái Hòa, Hội trưởng Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego, là người đã ra vào bệnh viện chăm sóc ông Tống trong những ngày cuối cùng. Cho báo Người Việt biết là ông Lý Tống đã nhập viện từ ngày 7 tháng 3, đến ngày 19 tháng 3 thì rơi vào tình trạng hôn mê. Hôm 22 tháng 3, Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego cho biết là gia đình đã tới bệnh viện Sharp Memorial ở San Diego, ký giấy chấp nhận rút ống trợ sinh để Lý Tống ra đi, nhưng còn chờ giờ lành. 11 giờ sáng ngày 22 tháng 3 giờ California, anh cùng cha khác mẹ của Lý Tống, ông Lê Xuân Nhuận, tới gặp bác sĩ điều trị để rút ống thở, thì bỗng dưng Lý Tống mở mắt. Hội Không quân Việt Nam Cộng Hòa dẫn lời cô Xuân Lộc, cháu của Lý Tống, nói: chú Lý Tống bỗng dưng tỉnh lại, mở mắt, nước mắt trào ra, cho nên bác sĩ và gia đình đã quyết định tiếp tục điều trị. Lý Tống là ai? Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, sinh năm 1946 tại Thừa Thiên Huế. Ông bắt đầu phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1965, từng lái máy bay quan sát L-19 và oanh tạc cơ A-37. Theo tin tổng hợp, thì vào đầu tháng 4 năm 1975, chiếc phản lực cơ A-37 thuộc phi đội Ó Đen do Lý Tống điều khiển đã bị lực lượng miền Bắc bắn rơi và ông bị tống giam và trại cải tạo trong 5 năm. Và như vậy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lý Tống vẫn ở trong tù. Sau năm 1975, sau nhiều âm mưu bất thành, Lý Tống vượt ngục trong hoàn cảnh ly kỳ, được ông thuật lại một cách sống động trong tự truyện Ó Đen mà nhiều người tị nạn cộng sản ở nước ngoài say sưa đọc như đọc truyện trinh thám. Sau gần một năm rưỡi đi đường bộ qua nhiều nước Đông Nam Á, cuối cùng ông bơi được qua eo biển Johor tới Singapore và đến tận Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đó xin tị nạn. Câu chuyện này đã gây rất nhiều chú ý trong báo giới quốc tế, khiến cho Lý Tống trở thành người nổi tiếng. Định cư ở New Orleans, ông lấy bằng thạc sĩ môn chính trị học và đang bảo vệ luận án tiến sĩ môn bang giao quốc tế, thì quyết định đơn thân độc mã, dấn thân vào con đường đấu tranh chống cộng triệt để hơn. Năm 1992, sau sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Đông Âu, ông cướp máy bay ở Thái Lan, bay qua Việt Nam để giải tờ rơi, để kêu gọi nhân dân nổi dậy chống chính quyền cộng sản. Theo báo Orange Register, sau khi giải 50.000 tờ rơi, Lý Tống đã nhảy ra khỏi cửa sổ buồng lái, thả dù xuống một đầm lầy. Bị bắt, ông bị tuyên án 20 năm tù giam. Nhưng ông được ân xá và phóng thích vào năm 1998, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa bang giao. Theo báo Los Angeles Times, thành tích đó đã khiến cho ông được đặt biệt danh là James Bond Việt Nam. Lý Tống còn đi giải truyền đơn ở các nước cộng sản khác như Cuba và Triều Tiên. Ông Đào Hữu Thảo, từng phục vụ quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, cựu phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, là người đã từng tường thuật tại chỗ một phiên tòa xét xử Lý Tống tại Thái Lan sau một lần ông thuê máy bay bay sang Việt Nam giải truyền đơn, chia sẻ cảm nghĩ của ông về con người Lý Tống.
Anh Lý Tống đã làm được những công việc mà hiếm ai có thể làm được như anh. Tận tình phục vụ quê hương, đất nước và đồng bào ruột thịt của mình. Xin được bày tỏ lòng thán phục, ngưỡng mộ anh và vô cùng thương tiếc một chiến hữu vừa nằm xuống cầu xin cho anh an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Một hoạt động chống cộng khác cũng gây nhiều ồn ào là vụ Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà ông cho là một công cụ tuyên truyền của cộng sản khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang trình diễn tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn của đài Bolsa, Lý Tống nói ông lấy làm ân hận về việc này. Những hoạt động gây nhiều tiếng vang đó đã giúp cho Lý Tống trở thành chiến sĩ chống cộng, tranh đấu cho tự do, được rất nhiều người tị nạn cộng sản trên thế giới hâm mộ. Nhưng nhiều người khác coi ông là một người cực đoan và đánh giá những hoạt động của ông là vô bổ, không hiệu quả. Có người lấy làm tiếc rằng nếu chọn một con đường khác, hoàn tất luận án tiến sĩ chính trị học về môn bang giao quốc tế, thì Lý Tống có thể đã đóng góp được cho quê hương đất nước theo một đường lối khác. Nhưng cái chết cuối cùng cũng đã bắt kịp chiến sĩ chống cộng Lý Tống. Chàng phi công hào hùng đã bao lần thoát khỏi bàn tay tử thần và làm rung động nhiều trái tim phụ nữ trong những giai thoại ly kỳ, xứng đáng với cái biệt danh James Bond Việt Nam. Ông Cù Thái Hòa, Hội trưởng Hội Không quân Việt Nam Cộng hòa San Diego, cho biết là ngày an táng của ông Lý Tống sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 20 tháng 4 tại Los Angeles, thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản ở bang California.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tàu thuyền Nga đến Philippines trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang gia tăng, theo CNN. Hai tàu khu trục và một tàu chở dầu Nga đã cập cảng Philippines hôm 8 tháng 4 trong chuyến thăm thiện chí, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Hai tàu khu trục có tên là Đô đốc Tribus và Vinogradov được phân loại là tàu lớn, chống tàu ngầm, đã cập cảng Manila vào đầu ngày thứ Hai cùng với tàu chở dầu lớn mang tên Đô đốc Urquhart, theo Tổng thống xã Philippines. Các tàu chiến Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận thiện chí, bao gồm các cuộc tập trận chung về điều tra và liên lạc cũng như huấn luyện với các lực lượng phản ứng nhanh của Philippines, vẫn theo thông tấn xã Philippines. Tờ Moscow Times hôm 8 tháng 4 loan tin rằng ba tàu của Nga đã cập cảng Manila trong một chuyến thăm nhằm cải thiện quan hệ hải quân hai nước. Tờ Moscow Times cho biết đây là chuyến thăm thứ 6 của Hải quân Nga kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhậm chức vào năm 2016. Ông Duterte có chủ trương giảm bớt sự thân mật với đồng minh Mỹ và tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Nga, theo Moscow Times. Chuyến thăm của các tàu chiến Nga hôm 8 tháng 4 diễn ra trong bối cảnh Philippines và Mỹ đang thực tập cuộc tập trận chung hàng năm mang tên là Balikatan, có nghĩa là vai kề vai, và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 4, theo CNN.
Tân Hoa Xã hôm 7 tháng 4 đưa tin rằng một dàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc sẽ được kéo vào khu vực Jinghai ở Biển Đông ngày 10 tháng 4. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói rằng dàn có tên gọi là Dongfang 13-2 CEPB đã được đóng xong đầu tháng này tại tỉnh Quảng Đông. Theo Tân Hoa Xã, dàn núi này nặng 17.247 tấn, tương đương với 10.000 chiếc xe ô tô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá. Dàn sản xuất dầu khí dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6. Lưu vực Jinghai, nơi dự kiến sẽ đặt dàn quan sản xuất dầu lớn thứ hai của Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Biển Đông giữa đảo Hải Nam và bờ biển phía bắc của Việt Nam. Tới tối ngày 7 tháng 4 giờ Hà Nội, chưa thấy có phản ứng từ phía Việt Nam. Giữa năm 2014, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng phương Bắc rơi vào mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Trung Quốc kéo dàn quan dầu Hải Dương 981 vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Sự hiện diện của dàn quan dầu Hải Dương 981 ở Biển Đông đã dẫn tới các cuộc biểu tình bài Trung Quốc gây chết người ở Việt Nam. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.